con người thấy người có thấy, thấy có vật có hữu để thấy, là thấy có đối tượng để thấy, nhưng mà đời ta là một thế giới. Và người đang tin nhận bác ngã ta là thế gian cũng vậy. Bác ngã ta là một thế gian, tức là mình đó, nó rõ thêm được các pháp, mà rõ thêm được các pháp đó, lại cứ chấp ở trong cái chỗ mình rõ thêm các pháp đó, cho nên không tự túc được bác ngã ta. Các đề tác tư với những thứ thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ với những thứ, dẫn đến tư, tám tấm đạo thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ tám tấm đạo. Thì nhất là, ví dụ như là hôm bữa cách đây thì thế gian nó sẽ có con cần cái tập thiên. Thế là cũng một bước, thế là ở trên đó người ta chỉ nên là Bồ Tát, tức là cũng có hình nó là coi như bác tấm đạo. Cái đạo là người ta cũng nên hành, hành theo bác tấm đạo. Mình cũng nói chính đạo, tức là thế giới là phải chí, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thế nhưng mà ở đây mình nói rằng Bồ Tát không đối diện cho thế giới thì là dẫn đến tư tác thiên đạo thế giới. Đó là vô nhân này thôi. Thế là thấy có, thấy có chân phu, thế là thấy có người mình, thấy mất chân chánh, ngoài thấy mình có tư mất chân chánh, người tư mất chân chánh, tức là thấy bốn thanh đế, nó mới gọi là chân chư. Thấy rõ bốn thân đế, thấy rõ là đến cái thân đế, mà được tư duy chân đến cái thân đế này gọi là tư duy chân chân. Thế là tất cả người nam thường là thế kìa. Thì khó ai cho đó, cho nên bây giờ người ta giúp sức chứ. Thế nên là ngày khi mình thật hành đạo Bồ Tát thì phải đi vào bắt chân đạo. Vậy là bởi vì là người ta giúp sức của bạn. Thì đối với người ta giúp như vậy, tức là người ta là bắt chân đạo thế gian. Đến những thứ của thế gian, tức là mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán cát, thì người ta cũng giải thích cái từ quán thân là quán thân bất tịnh, quán thọ tức là thọ lạc, thọ khổ, cứ đụng rất chịu nó, người ta thọ thì khổ, thọ thì khổ. Thế thì khi thọ lạc, thế thì khi thọ lạc rồi thì bị cứ vô thường nó kế đến, cho nên hấp lạc vào cát, cái khổ. Cái khổ là thoát khỏi cái khổ đó, thì lại được có cái lạc, có lúc thì chẳng phải là cũng chẳng phải khổ lâu lâu những gì chẳng đến ai thì đơn là những thế cái đó rồi cuối cùng cũng khổ. Cho nên tôi kêu là đứng lâu rồi thì đúng rồi, nếu ngồi 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 lâu thì là muốn nằm, nhìn lâu thì muốn đi. Thế là cái chữ này là tập quan hết, cho nên là cái đó là nằm đầy đủ. Cho nên tôi bắt cái đạo bắt cái đạo của thế gian cho rằng mình đã tu đầy đủ tâm thế nào. Bồ Tát này do sẵn có tư tưởng lực, cho nên do còn tâm thức nữa nên sẽ không cho tâm. Cho nên nói bác tâm thế nào thì đương nhiên nói rất là hay, nói rất là giỏi, nhưng mà bác tâm đạo theo cái chữ chữ không cho tâm. Tức là tôi biết, có cái trái tôi biết nữa, và có cái bác tâm đạo thì cái tôi biết với có cái bát tinh đạo thì đó là không có tâm nữa, và đó là bồ tát tạp chứ. Cho nên đây nè, bồ tát nhà tôi rằng mình đã đầy đủ một tám bát cảnh pháp, tức là thân là từ hệ hành, khẩu từ hệ hành, như là thiền tứ từ hệ hành. Thì bồ tát mà nói rằng tôi thân tôi là từ hệ hành, khẩu tôi cũng từ hệ hành, và là tứ tôi cũng từ hệ hành, thì bồ tát đã có thấy pháp và có thấy có trí tuệ và thấy có 18 bất cộng pháp để mà tu tập cho 18 bất cộng pháp đó, thì gọi là không thể thành tựu chúng sanh, không thể tịnh tập giác đệ và sẽ không cao tâm. Do đó khi mình lập ra cho nên đó, cái này bị rất là tội. Thì là giới thiệu cho tôi một người yêu sách tập sách nói như vậy, tập tôi nói như vậy. Tại sao mình ở trong người cho là những cái đất mà gọi là siêu việt, cái bằng cấp rất là cao á, hoặc là bằng cấp cao nhất như vậy rất là siêu việt, và chúng ta phải học hỏi ở trong đó. Thế thì mình đọc ra là mình mới tờ, mình mới thấy rõ ràng là cái này ta rõ ràng là không thành bát nhã ta là mặc loại. Thế thì chưa bao giờ đọc đến những cái bộ này, tức là chứ hồi đó thì chưa bao giờ làm, tức là học cái bộ phần ở trong đó,
rồi tư cứu được ở đó,
giải thích kinh điển theo cái sở học đó. Cho nên nó có những cái phần rút như vậy đó.
Nếu gặp Đức Chúa Trời
thì rút về các vị tâm sự
nó sẽ đất
hồng đàn ba la mật thức thế gian, chẳng thấy có người thứ,
chẳng có cái người thọ,
chẳng có vật hôn,
chẳng có vật thứ,
và hồi hướng công đức người về nhất thức chủ sư,
thì sẽ
chẳng sử sư tư.
Vì sao? Vì
Bồ Tát rõ bất đàn ba la mật
là duyên hữu,
là bất khả đắc.
Bồ Tát dụng tâm con sở đất hành năng ba la mật kia cũng như vậy, vì đã biết năm ba la mật kia cũng đều là bất khả đắc. Tôi có những thứ dẫn đến tôi nhất thiết cũng chúng cũng vừa như vậy. Không nói thương, tức là từ đó nó suy dẫn ra đặt Đức Thế Tôn và các thành bác nhã ta mặc như vậy thì mới hồi hướng về nhất thiết chúng tư, cho nên khoảng thành cao tập. Dạ. Đã không ly cái chấp ngã mà cũng không ly pháp cơ, tức là không ly chấp ngã mà cũng không ly, cũng chả ly pháp cơ. Thế thì bố thí mà còn chấp tâm, còn chấp hướng và không có lực khôn thượng, đó là hành càn ba la mật thế gian. Hỏi, hay là cuối cùng của cái diễn này thì tôi sẽ hỏi là nước ba la mật thế gian chẳng phải là chánh pháp thì sao Phật đề cập đến hành dưỡng? Như vậy thì nước ba la mật á, nam nước ba la mật thế gian chẳng phải là chánh pháp. Ba la mật thế gian là sao? Có nghĩa là tôi đã có thực hành nam bố thí, gồm có ba cái đặc trưng là tài thứ, pháp thứ, rồi vô thứ. Thì đương nhiên mới lúc nào bước vào đạo thì đương nhiên sẽ nói cái đế thứ như vậy đó. Và như hành bố thí thì phải không? Phải có tài thứ, tài thì gồm có nội tài và ngoại tài. Tôi đem nội tài, đem ngoại tài ra cái bố thí. Rồi ngoài cái nội tài và nội tài, ngoại tài và nội tài bố thí ra, thì tôi đem cái pháp thứ, cái từ lời hay ý đẹp, những lời lẽ của các bậc thánh đức, những lời lẽ của chư Phật, để đem ra để tê, nói cho người khác nghe, nói cho tất cả mọi người nghe. Mình nghe để họ tu tập, họ sẽ được đạo, họ sẽ tu, họ sẽ tất đạo. Như vậy tức là tôi đã có cái hành pháp bố thí, nhưng mà bố thí như vậy tức là ba la mật cũng là bố thí rớt ráo. Rớt ráo ở đây tức là đến đề bên kia, đề bên kia ở đây tức là đề bên này là thân tử và đề bên kia là niết bàn, tức là cũng ba la mật đó, đáo bị ngọn đó, tức là đến đề bên kia. Nhưng mà đến đề bên kia của cái của thân tử, đề bên kia ở bên nay đề là thân tử, ra bên kia đề là niết bàn. Và bên kia theo chữ đó tức là nước ta là mặt thế gian chẳng phải là chánh pháp thì sao lại đề cập đấy? Thì ở đây nhận chủ cái nơi là ta là mặt thế gian là bước đầu vào chánh đạo, trước thì phải hành tương tự pháp rồi sau mới bước vào chỗ chánh đạo giải thoát. Đó là trước là phải hành tương tự pháp, đó là tương tự như thật chứ không phải là thật. Mà thật đó tức là bạch ngôn ngữ là siêu liền, nhưng mà tương tự như thật, tương tự như thật là phải có cái tương tự như thật đó. Chúng ta sang cái chuyện mới, đó là chuyện thứ 57, phẩm thứ 32. Thứ 57, phẩm thứ 32, hai văn đó là bảo tháp đại minh. Nếu chúng ta dịch trong tiếng Việt là tháp báu đại minh. Kinh lúc bấy giờ Phật mới bảo ngài Thích Đề Trần Nhân: Này Chư Thích Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào mà nghe các ngã ta mật, thọ từ, đọc tụng, thân cận, thuyết giảng, chánh niệm, chẳng lấy các bà ngã tâm mà tu tập, thì dù ở ngay trong thế cận giữa rừng bão tên cũng chẳng mất mạng, vẫn bị đau tên làm tổn hại. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường hành giáo pháp ta mật, nên tự mình từ được đau tâm dâm dục, khiến người khác từ được đau tâm dâm dục, tự mình từ đau tâm sân nhé, cũng khiến người khác từ được đau tâm sân nhé, tự mình từ được đau tâm ngu si, khiến người khác cũng từ được đau tâm ngu si, tự mình từ được đau tâm tà kiến, khiến người khác cũng từ được đau tâm tà kiến, tự mình từ được đau tâm phiền cái, khiến người khác cũng từ được đau tâm phiền cái. tự mình từ được bao tâm chức sử, số người khác cũng từ được bao tâm chức sử. Bởi nên như vậy, nó chuyện nam, chuyện nữ nào tránh bị bao tâm làm tổn hại. Tức là giữa rừng, nó là ngay cái giữa rừng bao tâm như vậy. Trong chiến tặng, chiến tặng với ai thì mình cũng biết. Nhưng mà chiến tặng mở ra, gồm có nhiều tâm vật. Không có tâm vật nào nhanh hại mình được. Thứ dụ mình nổi tâm lên, thì cái tâm vật tâm bị bắt vô, ta là mật. Bắn người ta chưa luôn. Thứ dụ mình đương, sao vậy? Nè, mình nhớ là mình đương nhớ là tức ai, mình giao tên bắt nhát ta là mặt, tham bự bắt nhát ta là mặt, bắn một cái là có tức tàn biến ngay. Vậy cho nên đến hướng ra thần thông quái gì nào thì cũng bị bắt nhát ta là mặt chứ ra hết. Cho nên gọi là giữa rừng giao tên, chứ còn giữa rừng giao tên này, cái thân này mình giữa rừng giao tên của người ta bắn tới thì có, đã không quán nổi chính thành không rồi. Đó là ngã không chứng sanh không, rồi đi học đến chỗ này là ngã không chứng sanh không. Còn như đau tên này là đau tên hào, đau tên dâm dục, đau tên sân nhớ, đau tên vô si, đau tên tà kiến, đau tên truyền cái, đau tên nghĩa là tiếp xử. Cho nên bảo nhân viên như vậy, cho nên thiện nam thiện nữ này chuẩn bị ra tên làm tổ hạng giữa chiến trận, giữa rừng cao tên. Một ngày như vậy không biết mình vào mấy cái rừng đó, coi như bác ngọt ta là mặt nhất đó luyện chưa thành. Coi như cái pháp luyện chưa thành, cho nên nghĩa là coi như là cũng năm tày bảy tập. Cho nên cái phần này tức là bảo tháp đại minh, tức là tháp đấu đại minh. Này về thứ cao, nếu có chuyện nam chuyện nữ nhà mà nghe tất cả ta là mặt, chú làm. Cho nên này còn bao giờ bị người ta đã tên. Này về thứ cao, nếu chuyện nam chuyện nữ nhà nghe tất cả ta là mặt mà thọ thùy, đặt trọng thân cẩn, thức gián, chánh nước liệm, chẳng lý chất là ngã tâm, tức là ngã tâm là lúc thế chưa, lúc thế chưa. Từ đập một đập trùng hầm lửa, hốt sâu, chiếm đau, chẳng bao giờ bị hạt, bị ngã hạt. Vì sao? Vì bác ngã ta là mặt là đạo minh chú, là vô thường chú, thiện nam thiện nữ này, học cái minh chú này, thì chẳng bao giờ bị ngã hạt, và cũng chẳng làm ngã hại ai hết. Chẳng bao giờ làm não hơn, chẳng bao giờ có ai não hại mình, mà chỉ chẳng làm não hại ai hết. Cả thiền năm thiền mấy này biết rõ ngã và chúng sanh và thọ giả, duyên giả, kiến giả đều là bất khả đắc, đã biết rõ năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng tí cũng đều là bất khả đắc, biết rõ hết thể các pháp đều bất khả đắc, nên tự mình chẳng bị não hại và cũng chẳng làm não hại. Cái đất nhà ta là mặc những cái quyền lực như vậy. Cho nên đất nhà ta là mặc là một lưỡi duyên rất lớn, nhưng không bao giờ đụng ai. Nghe nó hơi, mình nghe nó duyên rất bén, chém sắc như chém buồn, thì đương nhiên mình muốn chẹt ra một cái chẹt chết hết luôn. Đất nhà ta là mặc là đại minh chú, là vô thượng chú, đại minh chú tức là người cái tâm, một cái chú là người, tức là chú là tâm là chú là tâm. Như vậy thì đại minh chú tức là cái tâm thể sáng suốt, tâm thể sáng suốt, tâm thể tâm lớn và sáng suốt vô cùng. Đại tâm sáng suốt vô cùng. Vô thượng chú tức là chú tâm này là đạt đến cái chỗ vô thượng. Thì mình học cái minh chú này nè, tức là nắm vững cái gì? Người ta nếu mà nói, người chú hiệp người ta kêu là nắm vững bí kíp của Võ Lâm á. Nhưng mình nắm bí kíp là mình chưa luyện được. Mà chẳng bị não hại và chẳng làm não hại ai đó. Các thiện nam thiện nữ này do học thức đại minh chú này mà được vô thượng bồ đề tâm, quán hết thảy tâm của chúng sanh và mà tùy ý thuyết pháp, quán hết thảy tâm của chúng sanh mà tùy ý thuyết pháp. Vì sao? Vì tu tập quá khứ đã học minh trí này được vô thượng bồ đề, tu tập hiện tại cũng học minh trí này mà được vô thượng bồ đề, tu tập vị lai cũng học minh trí này mà được vô thượng bồ đề. Này chuyện thứ tư, nếu có thiện nam thiện nữ mà biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật này, biên chép tức là coi như mình viết ra đấy, viết ra phải cầm cái viết viết mà viết ra và mình đợi lấy giấy lại cầm cái viết viết, tức là từ trong tâm niệm tuôn khởi ra. Viết ra đấy. Biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật này để nơi tu sĩ của mình mà thờ phụng mà cúng dường, tức là luôn luôn tôn chân trọng ở nơi trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, luôn luôn tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật, luôn luôn hướng đến Bát Nhã Ba La Mật. Thì dù chẳng thọ tùy chẳng độc đặc tụng chẳng thuyết chẳng giảng chẳng ít niệm chẳng tư duy, vẫn mà vẫn chẳng bị bất cứ người nào bất cứ loài sinh nhân nào đến nơi đó phá hoại được. Ai có thể phá hoại được khi mà chúng ta đang ở nơi cái túi xứ mình luôn luôn mình đương duyên chết, luôn luôn mình thờ phụng Bát Nhã Ba La Mật đó. Bây giờ suốt ngày cứ lấy kinh Ba Na Bát Nhã Ba La Mật duyên chết, xong rồi mình đọc tụng mình thọ trì, coi thử ai dám tới làm như mình. Bây giờ tôi biết duyên chết đây là gì rồi, phải không? Thọ trì là cái gì rồi? Đập tụng là tránh cái chuyện rồi nữa, luôn luôn nữa, thờ phụng luôn luôn nghĩa là coi như là không có bị loài nào đến phá hoại được. Vì sao? Vì kinh Bát Nhã Ba La Mật, vì kinh Bát Nhã Ba La Mật được hết thảy chư thiên vương, chư phạm vương, chư thiên trong ta hoàng đại thiên thế giới, trong khắp mười phương đều ủng hộ. Chưa, cái đó là mình chịu lắm. Tại vì khi mà mình được đi chết tạo từ đập tụng mà được chư thiên của ta hoàng đại thiên thế giới tới ủng hộ là coi như là để như mình cũng không có lo lắm gì. Đương nhiên là ai dám mà đụng tới mình hết á. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đã biết rõ ngã không, chúng sanh không, pháp không. Cho nên không phải chư thiên cả 3000 đại thiên thế giới mà chư thiên cả khắp trăm mười phương đều hộ trì. Mà ở nay cái tướng xứ thờ phượng như vậy đó, tướng đường Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó, thì chư thiên thường đi tới để chơi với mình. Đó là những cái tư tưởng thiện đó, liền liền ta sợi tôn trọng lễ bái an thang, chỉ cái duyên kiếp Bát Nhã Ba La Mật mà ở hiện đời cần được như vậy. Thứ nữa là họ trì là đập tụng là chánh thức niệm là chẳng ly các bạn ngã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, là xuất vật người là xuất vật, nếu đến được ngang đến được dưới cội bồ đề thì chẳng có bất cứ người nào hoặc loài thiên nhân nào đến làm hại được đó. Nếu mà khi mà đã thọ trì như vậy rồi mà từ đây mình mua vé qua lên Chú Ấn mà để đến được cái dưới cội bồ đề ngồi một chút coi là không bao giờ từ đây về sau không bao giờ ai mà xâm phạm mình được nữa hết. Tức là quán cố gắng dưới cội bồ đề, mình nhớ anh đem mà không qua được Ấn thì mình tìm dưới cội bồ đề nào đó mình ngồi một chút thôi là không bao giờ từ đây về sau không bao giờ ai mà xâm phạm mình được nữa hết. Tức là quán cố gắng dưới cội bồ đề, mình nhớ anh đem mà không qua được Ấn thì mình tìm dưới cội bồ đề nào đó mình ngồi một chút trước. Ai ở trên này mình có cái đồ vẽ, cái đồ này là đồ vẽ. Tức là nếu đến được dưới cội bồ đề thì chẳng có bất cứ người nào hoặc là phi nhân nào có thể đến làm hại bố. Vì sao? Vì cội bồ đề là nơi chư Phật quá khứ được đạo vô thượng,
cũng là tại nó có Bồ Đề, mà chư Phật hiện tại cũng được vô thượng Bồ Đề, mà chư Phật vị lai cũng được đại vô thượng Bồ Đề, là chúng ở cõi Bồ Đề mà ra. Như vậy cõi Bồ Đề là biết rồi nha, cõi Bồ Đề này là tát nhã ta, ta là mặt, tát nhã ta là mặt là cõi, là mẹ, hai mẹ của chư Phật. Đó là cõi Bồ Đề, những người nhất định đến được dưới cõi Bồ Đề là tốt. Ngài nào là được không? Sau khi đã thành tựu của tiên Bồ Đề rồi, chư Phật đều đến biết, tăng chư Phật đều bố thí vô ý cho hết thảy chúng sanh, làm vô lượng chúng sanh được thiết lạc, được đến quả thanh văn, nhận đến được vô thượng Bồ Đề. Ở lực của Bát Nhã Ta La Mật, mà ở nơi vô thượng, ở nơi cõi Bồ Đề, thường có hàng trời, hàng người đến cung kính, tôn trọng, lễ bái và cung dường. À, cõi Bồ Đề là nơi mà tập tư tập Bát Nhã Ta La Mật, là mặt, mà thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Nơi đó có đủ eo lực của Bát Nhã Ta La Mật nên có sự chuyển an lành như vậy. Bát Nhã Ta La Mật là mẹ của chư Phật trong đại đạo, nên thiện nam thiện nữ nào nhất tâm cung kính cung dường thì sẽ đến được dưới cõi Bồ Đề. Đây hôm nay chúng ta sẽ bắt cùng chào tết. Chúng ta sẽ làm hết cái tập sáu ăn nè, hết cái tập sáu, còn hai phẩm nữa là hết tập sáu. Không có nghĩa anh có những phẩm dọn đâu, nhưng có những phẩm dọn chậm lại, bởi vì có những phẩm dễ chúng ta lướt nha, ví dụ những phẩm chiều nay thì chúng ta lướt ra được. À, khi nào có hỏi cái gì nè?
Trong cái bữa mà thầy giảng kỳ rồi đó, thầy có nói về chữ giải thông mật đó. Con lên đây con muốn xin thầy từ đi giảng cho tụi con nghe về cái giải thông mật đó. Kỳ rồi thầy giảng. Cái giảng không ạ? Bữa thứ ba vậy rồi. Cái giải thông mật vậy thầy nói về giải thông mật đấy. Cái đó là quyển kinh giải thông mật, con nghe nói có quyển kinh giải thông mật, thầy nói về cái ý nghĩa của quyển kinh giải thông mật ấy. Mà ở đây mình có không? Bố hỏi thầy có nói.
Đó là mình nói hành thân đất nhớ con không ạ? À nhưng mà cái đó là thuộc một cái tầng kinh sát, một cái bộ phá kinh sát.
Xin bạch thầy, xin thầy từ bi quan nghĩ giải thích cho con, cho chúng con rõ cái chỗ mà vô chánh phân nghĩ và tùy ý tâm muội, phương thức nào để mà có thể đạt được đó, và tùy ý tâm muội này do cái pháp luật gia hộ như thế
nào. Coi như là khi mà khi mình đã tu tập về các chữ tâm mật là khi mình hành trì Bát Nhã Ta La Mật thì đương nhiên mình sẽ đạt đến cái chỗ rốt ráo tinh thần, tại vì mình quán rõ tất tính pháp. Khi mình hành thân lúc nào tình nguyện đó, mình cũng cứu ông trở vô cứu, tức là trong tình nguyện đó, vẫn biết rõ tất cả các pháp là vô sở hữu. Cho nên niệm khởi mà không trí, niệm khởi mà không bị đối tượng, cái đối tượng mà dẫn sinh qua niệm khởi đó nó trói buộc mình. Cho nên lúc đó là đã nhập vào vô tánh tâm rồi. Tức là trong cái cảnh nhân đương nhiên là chân và tầng đó, khi mà nó đã giao thoa thì nó phát ra, nó phát ra thức chân tầng thức, nhưng mà biết rõ cái niệm khởi mà do chân tầng niệm khởi đó, nó vẫn là mang cái tính cách là hiểu hay, nó không có rất thích ở trong cái pháp giới tính gì mà nó có rất thích, nó chỉ là bấm giá hiện hình đó. Nếu như mình hiểu đó thì mình thành tựu được các tâm một. Cái phần gì nữa? Do bị rất là vinh nhiên mà cái chữ này nghĩa là khi mà mình đã thực tập như vậy đó, giữ được cái niềm thanh tịnh tâm sáng đó, chính là Phật lực là bị loạn. Mình gìn giữ được, mình gìn giữ được cái tâm thể sáng suốt minh lũ trong tất cả mọi pháp và tất cả mọi nơi mọi chỗ mọi thời, mình vẫn an nhiên tự tại, mình gắn trượt được như vậy là Phật lực gia vị. Tức là nhờ Phật lực đây tức là nhờ cái lực sáng suốt thanh tịnh.
Thì ứng thuyết pháp đó là thật. Hồi nãy thầy có nói là do đại minh trí, tức là đại tâm, tức là cái tâm vô thượng, tâm bồ đề. Do cái đại minh trí này gắn được tất cả tâm niệm của chúng sanh mà tùy ứng thuyết pháp, làm sao mình có thể đạt được cái chỗ đó không?
Khi mà mình trì chú này, tức là khi mình trì chú á, thì mình phải biết rằng nó có ba cái đặc trưng nó cần phải nhớ, đó là thân mật, khởi mật và ý mật. Tức là khi mình trì chú là phải giữ thân khởi ý, mà giữ thân khởi ý bằng cách nào? Tức là dịnh bát nhã tâu mật để mình giữ, chứ không phải là mình uống nắng hay là mình đề ngón để mình giữ, mà chính là biết rõ cái mũi cho mình nghe, biết rõ các pháp là vô sở hữu, biết rõ tâm vô sở trú. Khi mình gắn kiệt được tâm vô sở trú, biết các pháp vô sở hữu, là mình đã đạt đến chỗ vô thượng trú, đạt đến chỗ đại minh trú, và từ đó mới có thể tùy nghi thuyết pháp được. Vậy, ta hỏi như thế nào? Nào còn hay thêm? Cho nên hôm nay, không bị bất cứ ai có thể, không bị bất cứ ai, không có ai, không có mình nhau, không bị bất cứ ai làm não hại, chứ là mình đợi, mình nghĩ như vậy là mình sẽ được, không ai làm hại mình. Nghe cái chữ mà không ai làm hại mình á, rồi là có mình và có ai trong á, thì không thể hành thành đắc nhập ta là mật được. Nghe não hại ở đây chính là gì? Chính là những cái sân nói, những cái ngu si, những cái dạo đảng, tức là ma tâm, tự phát khởi những cái ý niệm còn thân hoạt vào chỗ thân, sân, si, mạng, nghi, ách kiến, nhân kiến. Mà khi mình đã hành thánh bát nhã ba mặt rồi, thì không phải như thanh văn, nghe chỉ nói là không tham, không sân, không si, thì mình phải tu bát chánh đạo để mình được không tham, không sân, không si. Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, để mình vượt trừ được cõi quá thân thân sư của thân văn. Là nghe thân thân sư ở đây á, nó mang cái tính chất là tấn phẩm. Còn cái kia thì mình nghe tức là cái pháp tư rồi, và cái người đắc rồi. Mà ở đây là vạn pháp tấn thân trở cả người hành văn, người hành pháp để vượt trừ tấn thân sư, cũng là vô sở đắc. Thì lấy cái gì để mà vượt, ai vượt, là vượt cái gì? Do đó cho nên khi mình ra mình hành pháp á, khi mình ra mình hoàn pháp á, là mình khi mình ra mình giảng pháp á, khi mình đã thâm nhập về cái giáo điển này rồi á, thì đương nhiên không bị một cái tà kiến ngoại đạo nào nó có thể phá hoại được. Còn những cái mà mình còn nói ở trong cái thâm văn pháp á, tức là thấy cái pháp tu, cái có pháp chính á, thì nó chỉ có một chi một là nó đó là văn luân. Tức là nó chỉ cần nói là vài câu nó hỏi ngược lại là mình đi luôn. Ai nữa? Vậy cho nên á, nghĩa là coi như anh ấy cũng là coi như sao việc từ được thân thân sư để làm gì, là để đến nó cả. Chứ khi nó hỏi một câu là như vậy theo như thầy á, theo như pháp sư, theo như đạo sư thì cũng biết là tôi không tôi xin được biết là niết bàn ở đâu. Thế mình tự được rồi nè. Vậy như thầy nói là tôi biết niết bàn. Rồi cái mình nói là thất phẩm mình nghe khi các chị tổ đức các thầy nói là niết bàn tự không hoa, sinh tử niết bàn tự không hoa. Cái mình nói là sinh tử cũng như niết bàn cũng chỉ là hoa đốm, hiểu không? Nếu hỏi cái như vậy thì thương người tôi để làm gì? Thành thử ra chúng nó giúp tôi quần rồi chúng khi mình nổi vậy. Mình nói xong mình chuyển được hả? Chính là nói mờ ớ. Tại vì chỉ là hơi lây lý một cách mờ ớ. Giúp cũng một cách mờ ớ. Mà ai định tới tức là đã là mình đã hãnh chuyện rồi. Mà khi đối thoại, mà đối thoại mà khi mình chắc cho mình đến cái chỗ thân rồi thì không cần đối thoại nữa. Mà mình trở thành đối lộn, tức là đánh lộn chứ không phải là đối thoại. Cho nên cái này nó rất là khó. Cái hành thông đó nhỏ tay mà còn nó hóa giải toàn bộ những tư tưởng và kiến chấp có, chấp không, chấp chẳng phải có, chẳng phải không. Ngay cả thật tế, anh thật tế, ngay cả các tính thật tế. Đối với đất nhà ta là mặt thì coi như vẫn có cái gì đáng ngại. Đó. Cho nên cái lối bước bây giờ là bằng bây giờ trong cái thời đại này, nó là thời đại mới, là thời đại mới, là cái thời đại của kinh tế thị trường. Một cái ngành theo những là đất đổ ra ngày thôi, tôi quên mất cái chỗ thì còn như hành thâm. Lợi dụng những tên lợi dụng ra tờ báo nói cho mọi người đọc, mọi người xem để cho mình có danh tiếng, có nổi danh như là viết tùm lum ra đó. Mình nên đưa tội vạ, rồi Phật giáo là có quan niệm là Phật giáo là như vậy. Còn nó có như vậy là chúng ta thấy nè, em là khi mà học hết cái bộ bát nhã này, tức là học hết cái bộ đại trí điện này, thì ta thấy rằng cái nhiệm vụ của người hoàn pháp cần phải xem lại, cần phải xem lại. Nếu không có xem lại thì đương nhiên rõ ràng là mình tự chụm cái giáo lý của mình thôi. Cho nên ngài Lâm Thọ không có tiếc gì cái sức lực của mình, và ngài đã nhân nhỏ viết 1,000 quyển, 1,000 quyển giải cái bộ ba bát nhã ta là một cái kinh với 1,000 quyển, ngồi kia mới là thật. Cố gắng lượt lại còn 100 quyển. Như vậy thì coi như chúng ta hồi hướng. Mà xây pháp bảy báu là đầy sách cả bốn câu chính hà. Ngài dùng hương hoa ánh lạc tràn thêm bảo sáng và các vật quý khác trên phía cúng dường tôn trọng sẵn sáng Phật thì quốc đức thiền nam thiền nữ ấy nhiều chứ. Ngài thích từ nơi đắp bạch đức ít tên thiền nam thiền nữ ấy thức đức ít nhiều. Thật vậy, nhiều kỳ tư trang thức ít đức ở chẳng xa bằng đợt thức đức của thiền nam thiền nữ. Ngài các nhà tơ mật rồi biên tiếp và từ đọc sừng tới nước miệng tôn trọng cung kính cúng dường tán thân các nhà tơ mật trọng cũng liên kết bằng nhà tâm. Lại nữa người từ thế gian những sai sau khi Phật nhập nước bàn với các thiền nam thiền nữ sau cũng những sai pháp đẩy tới đầy sách cái bối cao thiên hạ mà sai pháp đầy sách cả tiểu thiên thủy ấn rồi dùng hương hoa toàn thân bảo trụ để cung kính cúng dường tôn trọng tán thân thì quốc đức thiền nam thiền nữ ấy có nhiều chưa. Ngài có từ nhân đắc đặt với cái tên thiền nam thiền nữ ấy thức đức ít nhiều Phật dạy này kỳ chỉ cho thức đức chẳng xa bằng đầu thức đức của thiền nam thiền nữ nghe các nhà tơ mật liên kết và kỳ động phận phóng thiền công cộng cung 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 dường tám tháng đạt nhà tơ mật cộng tỉnh lý các và nhà tâm là nửa ngày kỳ chỉ cho yêu nữ sơ sau khi Phật nhập nước bàn nếu có thiền nam thiền nữ chỉ nữ sơ thức tẩy đẳng đầy sách tiểu sinh thứ giới mà lại sai sách đại báo đầy khắp trung thiên thế giới để dùng hoa hương anh là cảm thán bảo sáng tổng thân Phật thì có đức thiện ngon thiện lợi nó có nhiều chân. Ngài thích đồ nhân đặt cái thức tên thiện ngon thiện lợi ấy thức đức rất nhiều Phật dạy này về thí ca thức đức chỉ sơ bằng được thức đức thiện ngon thiện lợi nghe các nhà tơ mà có biến chất và tự đồng tận có nước miệng không cầm cung kính kính dường tổng thân đất nhà tơ mặt tổng kính lý chất và ngã tâm là mỗi lời kỳ thí ca sau khi nhập nước bàn nếu ở đại thiên nếu ở khai thích của đại thiên thế giới mở chúng sinh điện khai thích tẩy đấu để chọn đời cúng dường Phật thì phước đức tất cả chúng sinh gấp lại cảnh sơ bằng lực phước đức thiện nam thiện nữ nghe các ngã tâm mật và biên chất thà từ đặc tịnh có nước niệm tôn trọng cúng kính cúng dường tán thán các ngã tâm mật chọn chẳng lý pháp là ngã tâm. Như vậy ý ông nghĩ sao ngài thích đầy hồng nhớ thưa Phật Đức Thế Tôn đúng như vậy đúng như vậy vì cung kính tôn trọng tán thán các nhà tơ mật là cúng dường chư Phật trong ba đời rồi vậy. Phật Đức Thế Tôn nếu trong hành xa thế giới khắp mười phương mỗi mỗi chúng sanh mười tay khắp tẩy mỏi được cúng dường Phật hạt sanh một chút và dưới một chút thì Phật Đức có mười chân. Ngài kỳ thích ca Phật dạy ngài kỳ thích ca Phật Đức có rất nhiều ngài thích đầy hồng nhớ thưa Phật Đức Thế Tôn theo như là Đức Thế Tôn dạy từ thiện nam thiện nữ lên đặt nhạc tơ mật rồi viên kết và từ lập tụng có nước miệng tôn trọng cúng kính cúng dường tán thân đặt nhạc tơ mật trọng chẳng lý tốt và nhà tâm thì có đức thù thắng hơn nhiều gì sao thì hát thở các thiện khác như mười thiện đạo đến thiện đến vô lượng tâm đến vô xác định 37 phẩm tự đạo ba giải các môn bốn thanh đơn số thần thanh tám bối xã chín cái đề định sáu cách ba la mật 18 thanh tác tất tác trong mười cách đà la ni người lực bốn vô sử bốn vô ngại trí đại từ đời với 18 bất cảnh khác nhất thiết trí đạo chuẩn trí nhất thiết chuẩn trí đều từ đắc nhã ba la mật xuất sinh ra và cái tôi tên đắc nhã ba la mật là pháp ấn của ba đời của chư pháp ấn ba đời của chư Phật tất cả thiên long đức chư Phật bồ tát Phật đều hiện nơi cái pháp ấn này mà được qua bờ bên kia vậy. Ở đây đều được câu hỏi là các cái bản thép đó thì là dụ hay là thật, cái là thật dụ hay là giả dụ. Thì trong cái lượng chủ là cái vụ này thì cũng vừa là thật vụ mà cũng vừa là giả vụ. Tức là cái vụ này là cũng là ẩn vụ mà cũng là thật vụ. Bởi vì sao? Thì sau khi Đức Thế Tôn nhập nước bàn á, ví dụ như là như là Phật ca giúp về nhập nước bàn á, thì các vị quốc vương tên là Trác Ly Chim sau năm trăm tháp đấu xa đến năm chục gia trình để cúng dường. Lại nữa không thì trong đời quá khứ của vị chủ nhân thế gian tên là đất đức chủng trong một ngày sơ nhân trong đảo tháp để cúng dường Phật đó, đó là những cái vụ chuyện thật. Thế nên cái việc mà sơ chỉ có thể là có thật mà cũng là giả dụ. Thì cái này cái câu hỏi để mà nghe ra là cái tháp đại đó cũng là giảng dụ, giảng dụ đây tức là dụ cho tất cả những cái thiền pháp, tất cả những thiền pháp đó là dụ cho cái tháp đại đó. Tháp như tháp một thân đầy cõi nhân viên phù đề, đầy khắp có bốn sơn thiên hà, đầy khắp có tiểu thiên thế giới, đầy khắp có thân thiên thiên thế giới, đầy khắp có đại thiên thế giới. Tất cả cái đó đều là giả dụ, cũng như là nói cái tiếng lưỡi rộng dài, khi mà Đức Thế Tôn đưa cái lưỡi ra thì trùm khắp và tam thiên đại thiên thế giới, thì cái đó là giả dụ. Nhưng mà không có lỗ mũi thì là thật dụ. Thật dụ, ví dụ như cái lưỡi dài mình ra mà nó trùm khắp cái lỗ mũi mình thì cái đó có thể thật dụ, thì có nhiều người lưỡi dài như vậy. Còn cái lưỡi của mình thì chưa có lỗ mũi, bởi vì nói láo nhiều quá cho nên cái lưỡi nó ngắn lại. Đây là thật dụ, có cái thật dụ nhưng mà có cái là giả dụ. Thì cảm ơn như vậy cho nên Phật lấy cái tháp đại tấn làm dụ để cho chúng sinh. Nhưng đại tấn này là gồm cái như ví dụ như là lưu ly, sơ trừ, mụn não, sơ hô, hộ cách, vâng vâng, để cho chúng sinh thấy rõ là tất cả các thiện pháp và từ cái người thiện đạo mà dẫn đến nhất thiết chủ trí đều là xuất sanh từ các nhà tâm mật. Từ mà người thiện đạo dẫn đến nhất thiết chủ trí đều xuất sanh từ các nhà tâm mật. Như vậy thì nếu mà có những chúng sinh nào mà đem hết tất cả tài vật, đem hết tất cả những công sức của mình để mà xây tháp cúng dường sau khi Phật nhập niết bàn, như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà sau khi mà nhập niết bàn rồi thì tất cả các vị vương chúa trong cái thời kỳ đó ở cái xứ Ấn Độ đó đều có xây tháp cúng dường. Nhưng mà muốn xây tháp cúng dường thì cái việc đó không phải giản đơn đâu, tức là cũng phải đem hết cái kho báu rồi công sức của bao nhiêu dân chúng, của bao nhiêu thiện hữu tri thức, rồi mới xây dựng được cái tháp đó. Thì cái phước đức đó, phước đức chỉ là nói chung là cái việc làm đầy phước đức như vậy, mà so với cái người chỉ đọc tụng ha, chỉ nghĩa là liên kết tọa trì đọc tụng bát nhã ba mật đó thì không bằng, không có thể nào mà bằng được á. Dù nghĩa là coi như là dù cái công đức á mà có nói ra to lớn như vậy á thì cũng không sao sánh bằng. Đáng thương coi như là đập tụng tính bất nhiệm trong tầm cung kính cúng dường bát nhã ta là mật, đáng thương bát nhã ta là mật trọng chẳng lưu các bà nhã tâm. Các bà nhã tâm tức là coi như là trọng chẳng lưu trí tuệ, trọng chẳng lưu nhất thiết như cái trí đó. Thì như vậy thì cái của báu mà nó có hiện hữu nên trong tất cả các cõi tam sinh đại thiên thế giới, thì dù cái của báu nó có báu đến tích nào đi nữa và cho đó là cái phước đức mà mình hưởng, cái phước báu, cái phước đức để mình thọ dụng, mình hưởng thọ, thì cũng không bằng một người mà chỉ cần để là coi như là biên chết họ tùy đọc tụng các nhà tâm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra chư Phật, là pháp ấn đa đời của chư Phật. Tất cả thông văn đức chư Phật, Bồ Tát hay Phật đều tin lên cái pháp ấn đó mà qua bờ bên kia. Còn những cái phước đức đó thì nó mang cái tính cách là nếu mà đã có Bát Nhã Ba La Mật, đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì thấy rõ là tất cả những cái phước đức, những phước báo, những cái cảnh mà gọi là trang nghiêm thanh tịnh đó, thì tất cả cái đó đều là chỉ là biện pháp. hành xử theo phương đạo là một con đường hài hòa chính xác, cân đối, trái với hai lối sống cực đoan, đê tha và khổ hạnh. Nhưng mà lối sống phương đạo là được dựa lên con đường tám nhánh, tức là được tám con đường chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi chánh kiến tức là thấy biết chân chánh, thấy biết một cách chính xác, tức là hiểu rõ bốn chân lý của đời, như là đời người tương đối, bất toàn và khổ đau. Nguyên nhân khổ đau là tham dục, là thù hận, là si mê. Muốn hết khổ đau đạt cái hạnh phúc giác ngộ thì phải đi theo con đường tám chánh, tám đường chánh. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh bằng tư tưởng từ bi hỷ xả, chánh biết nghĩ hữu không sân si, chánh ngữ là lời nói chân thật thiền diệu thân thiên. Đó thì cái này tức là coi như nó là cái lý trung đạo, trung đạo thì coi như là cái phần mà tình này như vậy thì mình biết là không có hành thâm bát nhã ba la mật gì hết. Đó. Mà những cái bước mà những cái bước mà biết như vậy là đã nhân dân là đã nghiên cứu Phật giáo rất là sâu, rất là thâm. Cho nên cái khi mà chúng ta không học được, không học được cái phần đó, mà phần ấy mặc dù họ nói ra toàn là thiện pháp, nhưng thiện pháp đó lấy cái điều làm chủ đạo, tức là lấy ma bất nhát đâm mặt làm chủ đạo. Còn nếu mà nói con cây bất định nghĩa với con đường chân đạo như vậy, với lối sống như vậy, rồi sống một là tôn trọng sự sống rồi và quyền sống của mọi người, rồi tôn trọng tài sản và quyền sở hữu cá nhân của mọi người, rồi tôn trọng quyền tự do lý án hợp pháp, cũng như là quyền bình đẳng nam nữ, không ngoại tình và mãi dâm, tức là con như vậy đó, là chứ là con chắc chắn cũng như là hiểu biết về đạo Phật và nói đạo Phật một cách rõ ràng, nói bằng cách rõ ràng bằng chữ nghĩa nói. Không hiểu vậy, không hiểu gì hết. Bởi vì như vậy tức là rồi con như là không có anh bước vào cái giáo lý căn bản, cái giáo lý nên mà gọi là con như là căn bản nhất của đạo Phật. Rồi có nhiều cái phần khác nè, nhưng mà cái đặt trong này thì nó có nhiều cái phần khác nè. Đó, thí dụ như đạo Phật cho rằng cái điều trở ngại lớn nhất, hạn chế thậm chí là tuyệt tiêu mọi cống hiến của chúng ta là làm vị kỷ, là cái ta của chúng ta cao lớn, cái danh của ta, cái lợi của ta, ác hẳn mọi suy nghĩ tình cảm với người khác, đối với xã hội, mối chất thất bại của mọi sự nghiệp chính là ở chỗ đó. Đạo Phật dạy thức vô ngã chính là cho chúng ta một chút chìa khóa thần diệu giúp cho sự nghiệp chúng ta thành tựu viên mãn. Dạy cái chìa khóa vô ngã tức là dạy cái chìa khóa đoạn diệt á. Như vậy thì rõ ràng là với một cái góc độ nào đó thì đương nhiên thiếu thì của chúng ta biết và mong mọi người học á, mà để mà gọi là hành xử theo đạo Phật á, thì chúng ta đã mang nhiều những cái định kiến chuyên và quá thấp thẩm vào trong bước vào trong cái giá nghĩa của đại thừa. Rồi nói tới cái chìa khóa thần diệu để giúp cho sự nghiệp chúng ta thành tựu viên mãn, giúp cho ta tính hay giúp cho sự công hiến của chúng ta đạt được cái mức tối đo, cái đa nhớ cái chìa khóa vô ngã mà nói rằng để đạt tới cái chỗ viên mãn công hiến chúng ta đạt được cái mức tối đo, đây không phải là vấn đề lý thuyết mà vấn đề thực tiễn. Cái vấn đề thực tiễn mà lấy cái chủ đạo của vô ngã đó để mà chúng ta nói rằng đó là một vấn đề quan trọng, làm cái cuộc sống được hạnh phúc, được tự do, hay là được nghĩa là coi như là được giải thoát, thì hoàn toàn là chúng ta chưa hiểu gì Phật giáo hết. Đó, và tôi nói cho quý vị thấy rõ những cái phần yếu đó. Cho nên nói là vì nếu bát nhã ta là mặt mặt còn tồn tại, nếu không có bát nhã ta là mặt mặt còn tồn tại ở thế gian này, thì Phật đạo, Pháp đạo, Tăng đạo cũng không còn. Là bởi cho nên về nước các nhà ta là mặt là tồn tại ở thế gian này, thì các đại gia đại phật, các cõi trời tứ thiên vương dẫn đến sắc tứ tinh thiên, từ ác tứ đà hoàng dẫn đến an nghĩa, cái gì mà đổ ra được tứ đà hoàng, cái gì đẻ ra được A-la-hán, cái gì đẻ ra là chân kiến, là chân tư duy, chân nữ, chân nghiệp, chân định, cái gì đẻ ra. Thế là phải có tất nhà ta là mật, đó là có cái trí tuệ siêu việt, nó đẻ ra tất cả các cái phát triển từ thế gian cho đến sức thừa. Và khi mà đã có ma các nhà ta là mật thì phải thấy rõ rằng tất cả những cái pháp kia nó chỉ là phương tiện, chứ không phải là cái mấu chốt, không phải là cái giáo điều, không phải là một nghĩa là khuôn vàng, không phải là thước ngọc đó. Cho nên khi mà chúng ta học cái đó là chúng ta nên thấy rõ. Bát nhã ta la mật là cái thể tánh như, dù có Phật hay là không có Phật thì bát nhã ta la mật vẫn là bát nhã ta la mật. Tức là cái trí tuệ siêu việt này không có, không nghĩa là nó không tiến lên, không tiến lên tăng tự, không tiến lên hơn, không tiến lên các cái phản tự tư tưởng, và không có cái định kiến. Bởi vì những cái quan điểm, những cái quan điểm sống như thế này là quan điểm sống như thế kia, nó chỉ là quan điểm và nó chỉ là bệnh chứ đó. Chứ nó không phải là cái thể nhân, nó không phải là cái thể tính nhất nhân. Cho nên cái thể tính nhất nhân này là dù có Phật hay không có Phật thì cái thể của các pháp vẫn thường như đó. Nếu nó là cái nhưng mật ý ở đây đó là nếu nó là bát nhã ta mật tồn tại thế gian, tức là cái ánh sáng của từ bi và trí tuệ, cái ánh sáng hơn cái ánh sáng của những bậc ngài giác ngộ nhận ra được cái thể tánh của các pháp, cái ánh sáng nó còn tồn lưu á, cái ánh sáng tức là ở mỗi tám tháng và kêu gọi những ai mà đã đi vào chỗ trí tuệ thì hãy nhìn rõ được cái chân tướng của bản pháp, hãy nhìn rõ được cái thật tướng của các pháp, từ ở nơi đó mới đỡ ra tất cả các chuyện pháp đó. Nên phải có người viên chức, phải có người thọ trì, phải có người đọc tụng, phải có người dẫn đến cái người để chứng nhận bát nhã ta la mật, thì cái thể tánh của bát nhã tham thì thể tánh của bát nhã ta la mật mới có thể hiển lộ ra được. Nếu không có người viên chức, nếu không có người thọ trì, nếu không có người đọc tụng thì cái thể tánh của bát nhã ta la mật đó chẳng thể nào hiển lộ ra được. Điên chết ở đây quý vị biết rồi, điên chết tức là mình đã nhận chân được thật tướng của các pháp rồi mình muốn bày ra. Nhận chân được thể tướng của tất cả các pháp rồi thì mình ra, tức là mình thọ trì. Thọ trì là thọ trì với cái gì? Với cái từ bi, với cái từ bi và trí tuệ. Thọ trì á, thọ trì theo cái pháp là hay thọ trì theo chư Phật đã chỉ dạy là pháp ta là hành vô hành, pháp ta là tu vô tu cứ. Cái pháp hành của ta là như vậy. Ngược lại mà nếu không rõ được cái thanh ý đó thì đương nhiên nó sẽ rơi vào cái chỗ định kiến. Như nãy tôi nói, tất cả những cái lúc đó họ dùng kiến thức, tức là dùng cái thấy nghe hiểu biết. Mà khi chúng ta đã dùng cái tới nghe hiểu biết để mà hiểu biết Phật pháp á, thì coi như chúng ta đã ra lọt vào chỗ định kiến liền. Dù cho anh có mang bằng cấp này, mang bằng cấp nọ, dù có biết giỏi cách nào đi nữa thì vẫn có cái định kiến đó. Okay. Nếu mà chúng ta nói là lấy cái chìa khóa vô ngã mà mở ra tất cả những cái chuyện khác thì đạo Phật là đoạn diệt rồi. Vậy là sao những cái đó lại gọi là cái ánh sáng đó lại được phổ biến ra? Và nếu cái ánh sáng đó đi ra, tức là cái đó là bằng tôi đang làm tất bằng ánh sáng của đạo đó. Trong cái đời này thì nó được tạm bảo. Khi nó đang tập Pháp Tăng, có đầy đủ Phật Pháp Tăng ở đây nói rằng nếu bát nhã ta la mật tồn tại thế gian thì Phật bảo, Tăng bảo không có đoạn diệt. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo không có đoạn diệt. Tức là nói đến Tăng bảo, tức là nhất thân, nói đến thiện pháp, tất cả các thiện pháp đều nhất vào Tăng bảo, đều Phật, Pháp, tăng Phật, tức là nói đến cái tự tánh sáng suốt, Pháp tức là nói đến cái tự tánh chân chánh, Tăng tức là nói đến cái tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì tôi nói tự tánh sáng suốt, tự tánh chân chánh, tự tánh thanh tịnh đó thì mới có thiện pháp thể sinh ra. Tức là ta có sự tự tánh sáng suốt, tự tánh chân chánh, cái tự tánh thanh tịnh thì nơi cái sáng suốt, cái thanh tịnh, cái chân chánh đó mới nảy sinh ra vô lượng thiện pháp. Cho nên là muốn được cái tự tánh sáng suốt, cái chân chánh và thanh tịnh đó thì chúng ta phải gì? Phải tinh tấn thọ trì các nhã ta là mặt. Tức là tinh tấn thọ trì liên tiếp tập trung các nhã ta là mặt. Liên tiếp tức là chúng ta ghi vào đâu? À, ghi ở nơi cái chỗ ở đây nè, ghi vào ở nơi tâm cái gì, tâm cái tâm niệm, tức là hàng niệm chúng ta đều có một cái dấu ấn, là mỗi niệm chúng ta là một cái dấu ấn của Na Bát Nhã Ta La Mật, tức là có ghi ở đây là ghi vào bộ nhớ, chết là ghi vào bộ nhớ, thọ trì là thọ trì cũng ngay trong cái bộ nhớ đó, tức là ngay trong cái đơn niệm hiện tiền. Bởi vì biết rõ cái niệm hiện tiền cũng chính là hiến hư, vì biết rõ niệm hiện tiền là hiến hư, cho nên niệm hiện tiền luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, cũng chân chánh, cũng thanh tịnh. Như vậy tức là lúc đó được gọi là niệm Phật, và lúc đó là hàng được gọi là tam bảo hiển lộ. Là cái phẩm có quan đến cái chuyện thứ 53. Tức là hôm nay chúng ta đã học hết chuyện thứ 57 và chúng ta sang đến chuyện thứ 58, và phẩm của chúng ta học kết thúc đó là phẩm thứ 34. Phẩm thứ 34 khuôn kỳ, tức là khuôn thọ kỳ. Khuôn kỳ tức là khuôn thọ kỳ. Tôi nhắc lại, chúng ta đã chấm dứt ở chuyện thứ 57 và sang chuyện thứ 58. Phẩm này là phẩm thứ 34, đó là phẩm khuyên trì. Khuyên trì có nghĩa là khuyên thọ trì. Cùng lúc bây giờ, tất cả 3.000 đại thiên thế giới chư thiên ở các trời cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi sắc tứ tánh thiên. Ở đây tôi nói là cái tư tưởng thuần thiện đó, để khi nào mà cái gì đặt cái chữ thiên thì chư thiên là các vị biết là chúng ta đang ở trong cảnh giới thuần thiện. Chư thiên ở cõi trời nên từ cõi tứ thiên vương dẫn đến sắc tứ tánh thiên đầm nói lên rằng chúng ta sẽ trở từ cái đặc tình của thân phận sẽ thuyết giảng phải chấm dứt niệm cho cúng dường và tu tập các nhã ta la mật. Vì sao? Vì thọ trì đặc tịnh, vì có thọ trì đặc tịnh dẫn đến tu tập các nhã ta la mật thì mới được đầy đủ các thiện pháp, khiến cho hàng chư thiên của chúng ta được tăng đức và hàng a tu la bị tẩy giảm. Đó, cho nên thì tôi giải thích là nhé. Vì có thọ trì đặc tịnh dẫn đến tu tập các nhã ta la mật thì chư Phật chúng, thì Phật chúng tức là hợp giống Phật đó, mỗi cảnh đoạn nghiệp. Nếu mà không có trí tuệ mà lóe lên một niệm mà theo duyên ra cảnh thì đoạn chủng Phật rồi. Đoạn chủng Phật. Thứ nhất là mình chỉ cần một niệm đó, chỉ cần một niệm mà không tăng sáng, không thanh tịnh. Một niệm mà không sáng suốt, không chân chánh, không chân chánh. Cái chữ chân chánh ở đây này, không chữ sáng suốt ở đây khác. Cái chữ sáng suốt và chữ chân chánh và chữ thanh tịnh ở đây đó, tức là mượn danh tự để mà nói. Chứ không phải là sáng suốt này là đối với mê muội đâu. Không phải cái chân chánh này là đối với cái không chân chánh đâu. Không phải cái sự thanh tịnh này là đối với cái ế đâu, mà sự sáng suốt, sự chân chánh, sự thanh tịnh này nó mang cái tính chất là bậc ngôn ngữ, bậc xưa đó. Thì như vậy mới không đoạn Phật chỉnh, Pháp chỉnh mới không đoạn, Tăng chỉnh mới không đoạn, tức là không đoạn diệt, Phật chỉnh không đoạn diệt, Tăng chỉnh
không đoạn được khắc chuẩn, do dù Phật chuẩn, khắc chuẩn, tây chuẩn, chẳng đoạn được nên mới có người thượng đạo. Chứ còn nếu mà có thấy có Phật chuẩn, thấy có sách chuẩn, thấy có tăng chuẩn thì lập tức mười thiện đạo không lấy sinh ra đời đâu. Mười thiện đạo này, sáu sách ba la mật này, bốn niệm tứ này, dẫn đến 18 bất cầm pháp mới hiện ra nơi đời, mới có quả tu đạt quả, dẫn đến a la hán quả, vẫn dẫn đến đức chi tập quả, dẫn đến Phật đạo mới hiện ra nơi đời. À, như vậy tức là mình chúng ta sẽ nắm vững cái phần đó. Phật bảo ngài thích đề bằng giới này, tặng tính nước nguyện cúng dường tu tập các nhà tăng mật vì quý a tu na sanh tâm cùng với ông để trọng thiên. Nếu các ông nhất tâm mà trì tụng các nhà tăng mật đó, thì tâm của a tu na liền bị tiêu diệt, khiến cho việc đấu tranh tại công đức này kỳ thứ ca. Nếu các thiên tử hay thiên nữ nào có năm tướng sư hiện ra, năm cái tướng sư hiện ra, năm tướng sư tức là trên đầu hoa khô héo, tức là trên đầu tóc bạc á, hoa khô héo và mồ hôi ở nách liền sẽ chảy ra, chứ là coi như trong thân thể bây giờ bắt đầu lười tắm rồi đó. Bởi vì yếu là già, yếu là muốn tắm, mà tắm thì cỏ cũng không được. Cho nên là mồ hôi nách bắt đầu chảy ra, thấy cái chỗ ngồi ở thiên giới có ai khác đã ngồi rồi, chứ là thấy ở cái chỗ mà gọi là coi như cái chỗ an lành của mình nhé, hình như sắp sửa đứt bánh rồi, hình như có ai khác đã ngồi rồi, tức là cái ghế chủ của mình á, là sắp sửa có người khác làm chủ rồi. Bây giờ gần tới ngày bước xuống, thấy ở nơi thân là bắt đầu có rặn rồi, rặn tức là rõ rệt á, rõ rệt thấy có những cái gì mà hay trong thân nó vướng vướng nó khó chịu, hay chân nó vướng vướng nó giật giật bắt đầu có rặn rồi, thấy chẳng có yêu thích chỗ ngồi của mình nữa, ta còn không muốn ngồi nữa. Thế thì khi hàng chư thiên thấy năm tướng sư đã bắt đầu hiện ra thì sắp sửa mình biết rằng sắp sửa đã bị đọa rồi, tức là mình đã bắt đầu mình thấy bị đọa rồi. Tức là bị đọa là sao, là coi như lúc đó mình bắt đầu mình đã chán ngán cuộc đời rồi đó, mà đã chán ngán là bị đọa rồi, chán là bị đọa rồi, coi là già cả không muốn làm gì nữa, rồi không rồi bát nhã bát đồ gì đó cái bay luôn, rồi thiện pháp thiện đồ cũng đi luôn, tại vì già quá không muốn làm gì. Cho nên là ngũ tứ suy luyện đó, sắp sửa phải thọ sinh vào các loài vật chi ý, thì ông nên vì họ mà đọc tụng bát nhã ta la mật, bảo tâm đọc tụng bát nhã ta la mật, nhờ nghe đọc tụng bát nhã ta la mật mà các thiên tử như thiên nữ đó sẽ được tăng ích công đức, sẽ được sinh trở lại bốn xứ và các điều bất như ý liền tiêu diệt. À, biết rõ thật tướng của các pháp chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt, cho nên thân tâm nó mặc dù già rồi nhưng mà vẫn thấy thoải mái. Nên thôi nay tức là này chùa Thích Ca Bát Nhã Ba La Mật có đại ái lực làm lợi ích chúng sanh, nên các thiên tử thiên nữ cùng các thiện nam thiện nữ nào được nghe và thọ trì Bát Nhã Ba La Mật được sanh công đức, dần dần sẽ được quả vô thượng Bồ Đề. Này chùa Thích Ca, chư Phật quá khứ cùng hàng đệ tử đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, đã được vào vô vi nước đàn. Chư Phật hiện tại hàng đệ tử tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, và vào vô vi nước đàn tu tập vị lai cùng hàng đệ tử cũng tu tập Bát Nhã Ba La Mật để được vô thượng Bồ Đề vào vô vi nước đàn. Này chùa Thích Ca, Bát Nhã Ba La Mật duy nhất tất cả các pháp, không tăng pháp, đức như Phật pháp, dẫn đến Phật pháp đều hiện nên Bát Nhã Ba La Mật mà ra. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật bạch Đức Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chính là đại minh chứng, Bát Nhã Ba La Mật là vô thượng chứng, Bát Nhã Ba La Mật là vô đẳng đẳng chứng. Vì sao? Bát Nhã Ba La Mật từ hết thảy bất thiện pháp sanh tất cả các thiện pháp, như vậy thì không còn cái chứng nào hơn Bát Nhã Ba La Mật đâu. Bởi vì sao nó nói là đại minh chú, tại sao nó nói vô thường chú, là bởi vì trước kia trong cái thời kỳ đó cũng như trong thời kỳ sau này đó, thì có nhiều loại ngoại đạo tà giáo chuyên năng trì chú, chuyên năng trì chú, mà khi nhận trì chú như vậy thì nhận là liền tới cái mức độ là có thể siêu xử người được. Nhưng mà khi mà hắn định tới ma ha bát nhã ta la mật là vội được. Nhưng mà nếu ai không hành thâm bát nhã ta la mật mà sợ chết hay là sợ cái gì là hắn dẫn đi ngay. Cho nên bát nhã ta la mật là tan được cái pháp vui, ha, bản thân pháp vui. Cái việc này thì nên như là cũng ngắn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mình lâu mơ là gặp á, gặp gặp cái người mà kỳ chú mà ở trên núi cao mà tiến về mặt trước mà cả 10 năm 15 năm mà bước xuống một cái là tâm hồn rung rinh, tâm hồn mình rung rinh rồi đó. Mình đơn giản lúc đó phải ngồi im lặng tập trung từ ma ha tác nhã ta là mặt. Phật như vậy, này kia thích ha, đúng như vậy, phát nhạc đó là mặt là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đánh đánh chú, không còn chú nào nữa, là vì sao? Vì chú Phật quá khứ, chú Phật hiện tại, chú Phật vị lai đều do minh chú này mà được vô thượng Bồ Đề. Vì chú Phật vị lai cũng do minh chú này mà được vô thượng Bồ Đề. Cũng do minh chú này mà thế gian mới có 10 chuyện đạo, mới 4 thiền, mới 4 vô lượng tâm, mới 4 vô thất định, mới có 6 khắp ba la mật, mới có 4 niệm chú lặng đến 18 bất đồng pháp. Có cấp tánh, cấp tương, cấp thiên, cấp vị, cấp tế, có năm nhãn, có bốn quả sinh văn, có bốn chi thức chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo, có nhất thiết trí, dẫn đến nhất thiết tưởng trí, này chiều của cha, dẫn nhân viên bồ, có Bồ Tát Ma, các tư Phật, các giác, ta là mặt mà ở thế gian, có được mười thiện đạo, có bốn thường, dẫn đến có nhất thiết tưởng trí, có tư đạo hoàng, dẫn đến có Phật, ví như mặt trăng tròn, chiếu sáng thì các tinh tứ cũng cùng chiếu sáng vậy, cũng hơn. Thì các tinh tế cũng cùng chiếu sáng vậy, cũng như vậy. Và thời không có Phật, nếu cũng có các vị Đại Bồ Tát xuất thế, thì ở thế gian này chẳng sao có được 10 thiện đạo, dẫn đến chẳng sao có được nhất thiết chứng trí. Nếu chúng ta chưa Đại Bồ Tát tu tập lực phương tiện, lực phương tiện đắc nhã ta la mật, thì ở thế gian chẳng có đàn ba la mật, chẳng dẫn đến chẳng có thiền ba la mật. Thì ở thế, nói chung là nếu mà không có đắc nhã ta la mật mà tụ ở thế gian này, thì đương nhiên những cái pháp mà gọi là theo cái định kiến á, người ta đứt một cái một. Sở dĩ người ta không dám định vào những cái định vào Phật pháp là bởi vì cái thiền vách của bát nhã ba la mật còn dựng đó. Thiền vách của bát nhã ba la mật mặc dù còn nằm ở trong tủ á, nhưng mà người ta cũng ngang á, không biết mình nói á, mặc dù là con cháu không phải của bát nhã ba la mật ra ta nói cho cái kiểu định kiến nữa, thì người ma nó cũng không dám định đến, là bởi vì nó sợ cái tàn của bát nhã ba la mật. Chứ không phải là nó không phải là cái sợ cái ghế ngồi, hay là không phải nó sợ cái quyển sách đó, mà nó sợ cái tàn của bát nhã ba la mật. Đó, nó vậy. Cho nên không biết là mình phê bình vào đó nó có đúng hay sai, bởi vì người ta thường ở thế gian, người ta thường nói câu là cha nó lý nhưng mà còn chú nó không. Cho nên người ta biết này nó biết bậy nhưng mà không dám động, mà khi động là ma, mà động tới là chết. Cho nên không dám động, nó biết rõ là trong đó còn có cái tàn. Bởi vì sao? Bởi vì ma ha tắc nhạc ta la mật có thể biến ế thành tịnh, có thể biến tịnh thành ế, có thể biến sai thành đúng. Thành không dám động. Đáng, có biến nghĩa là ma bát nhã ba la mật có thể bị nguyên đi nói là sai, nhưng mà thiếu cái ma bát nhã ba la mật thì cái đó là đúng. Cho nên phải các Đức Thế Tôn mới khuyến khích các vị không phải nên xây tình bát nhã ta la mật, đó là đại minh chú, đó là vô thượng chú, đó là vô đẳng đẳng chú. Phật dạy này chùa Thế Tôn, nếu cái chuyện nam chuyện nữ nào mà thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ta la mật thì chẳng còn đời chẳng có bị trúng độc phải chết. Đó, đọc cái đó là mình thấy đã rồi. Ví dụ như vậy, mình đã có cái bát nhã ta la mật đã căng ruột rồi, là không bao giờ trúng một cái đập gì hết. Chẳng bị đau thương làm hại, chẳng bị nước lửa làm hại. Cho nên nhiều khi nghe ngoài chiến trận người ta muốn mà xuống, nghĩa là bắn tới mà không 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 dũng mình, hoặc là coi như là pháo mà tới mà ngay mà không dập được á, nổ tung ngay tại chỗ mà không dập được, làm bởi vì có ma ha phát nhã ta la mật. Thật tỉnh. Dẫn đến chẳng hơn chẳng bị hạ nước lửa làm hại, dẫn đến chẳng bị 404 cái thứ bệnh làm hại, trước khi trường hợp túc hơn túc mạng nghiệp báo nguyên như cái đời trước thì mới thọ lãnh thôi. Như vậy giờ ra ngoài đó mà nếu tụng ba na bát nhã ta la mật mà bị dập chết là do vì cái nghiệp báo đời trước. Nếu phải đến cửa quan thì quan cũng chẳng dám phụ trách. Vì sao? Vì nhờ có oai lực của bát nhã ta la mật. Nếu phải đến trước vua chúa hơn trước mà vua chúa các đại thần thì chư vị này đều quan hỷ tức đón, nhìn lời lẽ du hòa thâm hỏi. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ này thường hành bát nhã ta la mật, thường trải cái tâm từ của hỷ xả đối với tất cả chúng sanh nên có oai lực như vậy. Này chư thiết ca, do thọ trì bậc tịnh dẫn đến sức lý niệm và tu tập bát nhã ta la mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở hiện đời như vậy. Bây giờ thích đồ hành giáo hóa bạch đức chúa tôn còn ở vị lai thiện nam thiện tử này, nên thiện nam thiện nữ này sẽ được công đức gì? Phật dạy này chưa thích ra nước thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ta la mật thì ở đời vị lai sẽ đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ sáu pháp ta la mật, đầy đủ bốn niệm xứ, nhận đến 18 bất tịnh pháp. Các thiện nam thiện nữ này chẳng đọa vào các đường ác, được thân đầy đủ trang nghiêm, bạn như hoa tiên tốt, chẳng sinh vào nhà hạ tiện, cùng được hóa sinh vào các tốc độ. Các thiện nam thiện, các tốc độ Phật, các thiện nam thiện nữ này đầy đủ thần thông, đi từ quốc độ Phật này đến quốc độ Phật khác để cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp đi đến đâu. Các thiện nam thiện nữ này cũng thành tựu chúng sanh, cũng thanh tịnh Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu họ tùy đọc tụng chánh thức niệm bát nhã ta la mật thì niệm niệm đều an lạc. Họ tùy đọc tụng dẫn đến chánh thức niệm tu tập bát nhã ta la mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở đời vị lai như vậy. Ở đời vị lai như vậy, bởi vì như vậy nên các thiện nam thiện nữ có duyên kết với họ tùy để tán thán bát nhã ta la mật, còn chẳng như các bà nhã tâm, phải mà nhã tâm nó tức là đi thì trí tuệ đó, tức là lúc nào cũng phải cố trì giữ nhìn cái con mắt đó đó, con mắt của trí tuệ đó. Mà tu tập bát nhã ta la mật thì mới có căn đức ở đời này, đời sau dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Đó, như vậy thì bát nhã ta la mật là trừ hết tất cả các bất thiện pháp, và bát nhã ta la mật là sẽ xuất sinh tất cả các thiện pháp. Đó là coi như 400 cái thứ bệnh mà có nêu tên á là do bốn đại gây ra. Mỗi bệnh lạnh nó gồm có 202 thứ do phân đại và thủy đại gây ra. Còn cái bệnh nắng á thì gồm có 202 thứ do hỏa đại và địa đại gây ra. Ví dụ như nấm là nấm nhiều kiểu lắm, nấm lỗ mũi, nấm con mắt, nấm nó cái 202 cái loại bệnh nắng. Bệnh lạnh thì cũng có nhiều thứ lạnh, lạnh từ tâm lạnh ra, lạnh ở bên ngoài lạnh, ở chân lạnh đó chứ, nắng bình lạnh đó. Sau này người ta nói có cái bệnh như là bệnh chết á, tức là cái bệnh mà chỉ cần nghe một cái là thở không được. Bệnh đó là bệnh nghe một cái tự nhiên mừng hưng phấn lên, nó cũng là một cái bệnh. Nhưng mà từ bát nhã ta la mật từ trừ được hết tất cả cái bệnh đó. Phật dạy các thiện nam thiện nữ thọ trì mà đặt tụng tu tập bát nhã ta la mật thì chẳng bị 404 cái thứ bệnh đã làm hại. Chỉ trừ trường hợp là do tức mạng nghiệp báo nhân duyên cái đời trước thì phải thọ lãnh mà thôi. Có nghĩa là trừ trường hợp cứ niệm trước mê bụi ra thì đương nhiên niệm sau kẻ ổng nhãn kịp. Niệm trước mê bụi ra thì đương nhiên niệm sau kẻ ổng nhãn kịp. Những chúng sanh nào mà cắt nhắc những cái bệnh do nghiệp báo từ đầu ra cứ như vậy thì ráng mà chịu, đến Đức Phật cũng không thể cứu được. Giờ hôm nay chúng ta học tới cái phẩm đó, tức là chúng ta sẽ hết tới phẩm thứ 34 sang tới phẩm 35. Đó là phẩm phản xứng. Hôm nay chúng ta dừng đó. Muốn hỏi gì trong cái phẩm này, phẩm 34 này? Có hỏi gì trong phẩm này không? Nếu hả, ai hỏi vậy?
Thầy, xin thầy từ bi chỉ bàn với chúng con thì rõ. Con có nghe nói ở trong cái kinh có chỗ nhiều nơi cái nói về bảy báo đó, mà cái bảy báo đó có phải là hết sanh tàn là chính giới danh niệm định xả, chính giới văn tầm ý niệm định
này bảy báo đây là cái pháp bảy báo là nói những cái vật, lấy cái vật bình thường ra để mà dụ. Tức là liên liên phục trù đảm não thân hô khắp các cái thứ tâm bảo. Còn cái nào dụ thì tôi sẽ nói dụ. Cái này là coi như là lấy cái là vật mà người thế gian xem là báo để dụ, để mà so sánh phước đức. Dụ cái người thế gian là cho là xây một cái tháp mà bằng liên liên phục trù đảm não, đó là khó lắm. Làm không phải là thế đấy. Mặc dù cái bây giờ nó là cái gốc khác tẩy báo, thành thư lấy cái đó để mà dụ cái phước đức của thế gian. Thì sao hỏi thì cái này chưa phải là cái sản dụ, mà cái này là cái dụ bình thường, lấy cái của đó của thiên môn để so sánh. Sao đi nào hỏi nữa? Nếu không có gì nào hỏi nữa thì chúng ta hồi hộp.
A mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phẩm phạm chí. Cái lần vừa trước ấy, thì trên cái phẩm thứ 34, phẩm thứ 34 tức là khuyên thọ trì, khuyên thọ trì Bát Nhã Ba La Mật. Thọ trì đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thì trên cái phẩm thứ 34 thì cái phần cuối, đến vào phần cuối nè, nếu chuyện nam, chuyện nam, chuyện nữ nào biên chết, thọ trì, thân phận, đập tụng, chấm đất niệm, cung kính, cúng dường, tán thân Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly các bà nhã tâm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì mới được công đức ở bà này, đời sau, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Thì trong cái phẩm 34 đó, tức là Phật tán thán người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, cho nên các thiên vương cũng đồng tán thán Bát Nhã Ba La Mật và khuyến dụ chư thiên, thiên chúng tức là chư thiên cũng tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Và khi tu đắc nhã ta mật thì cái hàng ác luân sẽ bị tức là giảm thiểu ác luân. Tức là khi mà đã có trí tuệ, đã thâm nhập vào, đã thấm sâu vào trí tuệ thì sự đấu tranh dần dần chấm dứt. Thứ nhất chữ Atula, tức là Atula đạo, chỉ cho cái tâm niệm là thường đấu tranh nhau, thường bị thử hơn thua, cho nên gọi là hàng Atula giảm thiểu. Khi mà chúng ta đã tu tập về đắc nhã tâm mật thì phát sinh ra tất cả các cái thiện pháp. Vì vậy cho nên ở trong kinh nói luôn là thiên chính được thân ép, tức là những cái niệm mà chúng ta phát khởi ra hoàn toàn là thiện niệm. Thứ nhất là nếu là những niệm mà chúng ta phát khởi ra hoàn toàn là thiện niệm. Mà khi mà tu tập đắc nhã tâm mật rồi thì chúng ta mới có thể thực hành được cái điều khác. Cho nên là thường thì chúng ta phân ra những cái thời kỳ mà Đức Thế Tôn thuyết giáo, tức là thời đó là thời đắc nhã tâm mật, thì cái thời này tức là nói về trí tuệ siêu việt. Nhưng mà thâm nhập vào cái trí tuệ siêu việt này thì đến những hơn 20 năm tu tập thì mới có thể thâm suốt được, mới quán triệt được tất cả các pháp, rồi mới thực hành cái diệu hạnh, tức là thực hành cái diệu pháp thì mất đi hết. Thực hành là thuần thục thì cũng phải tu tập cả chừng 8 năm. Cho nên đó là cái thời kỳ pháp quá, cái thời kỳ đắc nhã rồi thì đến cái thời kỳ pháp quá. Ở đây thì khi mà chúng ta đã có hành thân đắc nhã rồi á, thì chúng ta không đứng trên một cái lập trường nào hết, không có lập trường mà cũng không có quan điểm, thì chúng ta biết rõ tất cả các phép đều là tánh này. Nên mọi người thì phần giáo lý trong tất cả các bài báo này khác thế nào thì tôi rất là ngại rồi đó. Bây giờ tôi đọc một đoạn như vậy thế này: khi hành giả mà có tâm hành đạo thì đứng trên lập trường Phật mà phát triển, đứng trên cái lập trường Phật mà phát triển thì không phạm tội, nghĩa là với tâm hồn yên tĩnh thoát trần, hành giả phát triển tu dưới dạng chân tâm. Trái lại, nếu đứng trên cái lập trường chúng sanh đầy phiền não nhiễm ô mà phát triển, phát triển gì đó, phát triển là độ sanh, phát triển độ sanh thì chắc chắn sẽ phạm tội đại vọng lớn. Thì ở đây thì chúng ta đã tu tập được đắc nhã ta la mật, hành thân đắc nhã ta la mật đó, thì chúng ta đã phát hiện rồi, phát hiện là độ cái chúng sanh vô biên sợ gì đó, cái là chúng sanh nào, chúng sanh tâm á, chẳng phải có cái chúng có đối tượng chúng sanh. Vì chúng ta biết ngã không thì chúng sanh ra, chúng sanh không, ngã không thì chúng sanh không. Như vậy mà chúng ta hoằng pháp theo cái kiểu nói mà đứng trên lập trường này hay đứng trên lập trường kia thì không được đâu. Ở đó nó là coi như là nó có thể ra loạn, có thể là coi như ra loạn. Cho nên khi mà người đã hành để tu tập bát nhã tâm mật á, phải dẫn tới 20 mấy năm trường nghiền ngẫm nghiên cứu thâm nhập vào, tức là nói chung là tâm nhập vào cái bát nhã tâm mật. Tức là khi chúng ta đã có trí tuệ rồi thì chúng ta mới có thể phát khởi được thiện pháp. Thì ở đây tại sao, thì sao ở đây đặt ra câu hỏi là vì sao đó, Phật chẳng dạy chư thiên phải thường trì tụng bát nhã tâm mật, khiến cho hàng A-tu-la chẳng dám sinh ra ác tâm, mà dạy cho chư thiên khi gặp A-tu-la mà đến gây chiến thì phải nhất tâm trì tụng bát nhã tâm mật.
khi mà Atula mà mãn đến vô chuyện thì chư thiên không cần phải nghĩa là coi như là không cần phải làm gì hết á, thì phải nhất tâm tu tụng Bát Nhã Ba La Mật thì Atula không dám gây chiến. Thì tại sao gọi là phải nhất tâm tu tụng? Khi mà nhất tâm tu tụng có nghĩa là sao? Nghĩa là niệm niệm đều sáng suốt. Thì khi niệm niệm đều sáng suốt thì biết rằng cái cội gốc của các pháp, của bản thể của các pháp là tánh không tịch. Khi mà biết rõ bản thể của các pháp là tánh không tịch thì đương nhiên không còn có cái ý niệm đấu tranh, không có còn có ý niệm thị phi giới sanh. Cho nên gọi là nhất tâm thị tụng. Nhất tâm thị tụng ở đây có nghĩa là niệm khởi luôn luôn không tiếc niệm, tức là niệm mà không tiếc niệm, đó gọi là nhất tâm thị tụng Bát Nhã Ba La Mật. Niệm mà không tiếc niệm tức là nhất tâm thị tụng Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải nhất tâm thị tụng là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đang tâm kinh quán sự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của Pháp. Chúng ta mình nhất tâm mình trì tụng nên chung như vậy, cái rồi phải tụng như vậy á, rồi một chặt có rồi mình hấp tụng cái tự nhiên Atula nó này rồi có nhiều nữa. Nhưng mà nhất tâm trì tụng ở đây có nghĩa là tức là niệm vô niệm, niệm 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 mà không chút niệm, đó gọi là nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Gặp Atula mà gây chiến là sao? Gây chiến tức là khởi lên ý định đấu tranh, mà ai gây chiến ai? Ai gây chiến ai? Tức là tự mình khởi lên những đối nghịch, những cái ý định đối kháng với cái bản thể, với bản thể thanh tịnh của chính mình. Chứ chúng ta không cần phải suy nghĩ rằng bên ngoài đến đối kháng với chúng ta. Cái bên ngoài á, mà đến đối kháng với chúng ta á, thì đương nhiên nó dễ thấy, mà chúng ta tự đối kháng với chính chúng ta, cái đó nó mới khó thấy, cái đó nó thâm sâu hơn. Còn cái mà nó kéo cả đoàn quân ào 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 tới mà đối kháng thì nhiều khi chúng ta thấy rõ. Còn cái này chúng ta khởi lên mà chúng ta không biết rằng đó là nằm rơi lọt vào cái chỗ thị phi, rơi lọt vào cái chỗ đấu tranh của chính cái bản thể thanh tịnh của chúng ta. Cho nên nếu mà không nhất tâm trì tụng thì đương nhiên cái thiên phước nó sẽ tổn giảm, thì năm tướng suy nó sẽ hiện ra. Năm cái tướng suy tức là hoa sinh đầu, khô héo, rồi mồ hôi nách, tâm ra rồi chỗ ngồi của thiên giới coi như bị người khác ngồi rồi thấy nơi thân này, gọi là coi như có sự nhớ ấy rõ rệt, rồi thấy chẳng ưa thích cái chỗ ngồi của mình nữa. Thế là như vậy, tức là cái tâm nó bị dao động. Nếu không nhất tâm trì tụng thì thiên phước sẽ tổn giảm, mà thiên phước tổn giảm tức là những ý niệm, trong số những ý niệm thiền đó sẽ bị sao? Sẽ bị dao động. Mà dao động tức là coi như là cái tướng số của chư thiên, cái tướng